Cửu U Long Giới, chương 240, lấy đầu tướng giữa vạn quân, góc truyện audio.com, đấu khí của Bạch Khởi phát ra làm Độc Cô Chiến Thiên im lặng hồi lâu, định thần lại, ánh mắt sáng loáng nhìn Bạch Khởi đầy sùng bái, không nói thêm gì nữa, quay người phục tùng mệnh lệnh của Bạch Khởi, làm tốt mọi thứ cho Bạch Khởi. Bạch Khởi mặc áo giáp màu bạc lên, đeo thanh thần binh lôi đình đao tước đoạt được từ chỗ An Đức Liệt ở Liệt Diệm Quốc, sau đó đi ra ngoài cửa, dẫn theo đoàn kỵ binh đã chuẩn bị sẵn sàng đang chờ ở ngoài, nhảy lên con chiến mã màu đen tiến về núi Phong Lâm phía Bắc Thành. Bạch Khởi không để ý, lúc này Lưu Dịch Tư đang đứng trên nóc nhà ở phủ Tổng Đốc theo dõi hướng đi của Bạch Khởi từ xa, lẩm bẩm nói. Đúng là người mà ông trời lựa chọn quả nhiên không sai. Năm đó đế quốc huy hoàng của chúng ta bị tiêu diệt, lão chiêm tinh bói quả nhiên không sai, chủ nhân Bạch Khởi ngài quả nhiên là người mà thần linh lựa chọn, nhất định sẽ quật khởi, lão nô cố gắng hết sức lực cuối cùng của mình để giúp ngài. Nói rồi hắn bất giác nhìn lên trời sao, khẽ lẩm bẩm. Một linh hồn đến từ nơi hư không xa xôi, thừa kế thân thể của đại lục, giành được sự trợ giúp của ác ma, bùng lên như sao chổi cứu lấy truyền nhân cuối cùng của đế quốc huy hoàng, dẫn dắt con người tiến lên con đường chống lại các chư thần, đế quốc sẽ lại vùng dậy trong mưa máu lửa, trong tay người mà những chư thần khiếp sợ đó, thống nhất toàn đại lục. Tất cả những việc này Bạch Khởi không biết, cũng không nghe thấy, nếu nghe thấy câu nói này, có lẽ Bạch Khởi ngã luôn từ trên ngựa xuống mất, vì dù sao câu nói này cũng làm Bạch Khởi hơi kinh ngạc. Không nói cái khác, có một việc có thể khẳng định là mấy câu nói trước đó đều chính xác, mấy câu sau tuy không nói có nhất định là vậy không, nhưng cũng đủ khiến Bạch Khởi kinh hoàng rồi. Câu nói này là lời tiên đoán của một nhà chiêm tinh nổi tiếng nhất đại lục thời đó để lại hồi đế quốc huy hoàng bị tiêu diệt. Hồi đó rất thịnh hành, song đáng tiếc nó bị biến mất nhanh chóng trong dòng lịch sử. Ngoài Lưu Dịch Tư, người canh giữ kho báu của đế quốc huy hoàng, truyền nhân cuối cùng của đế quốc huy hoàng ra, có lẽ không ai còn biết đến câu nói này. Bạch Khởi dẫn 500 kỵ binh sắc mặt lạnh tanh, khí thế hừng hực ra khỏi Phong Lâm thành, quất roi thúc ngựa, bụi cuốn mù trời, phóng thẳng về phía núi Phong Lâm. Dọc đường đi khiến không ít người ra xem. Tuy hiện tại đã cấm đi lại ban đêm, giờ này đã không được phép tùy ý đi lại trên đường, nhưng từ các cửa sổ bên đường có các khe hở của tấm liếp cửa vẫn có thể nhìn thấy đoàn người của Bạch Khởi. Không ít người bắt đầu đoán mò xem rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Sự việc này xảy ra quá kỳ quặc. Hôm nay quân đoàn 14 vào thành đã gây ra xôn xao rất lớn rồi, bây giờ lại có người nửa đêm ra khỏi thành, tuy không biết là ai, nhưng cũng đủ khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, bắt đầu đoán mò. Nhưng Bạch Khởi chẳng để ý được đến những việc này, dẫn hai đấu vương ảnh tộc và 500 kỵ binh phóng đi vun vút như tên bắn trên đồng bằng ngập tràn gió xuân dưới ánh trăng sáng vằng vặc, không biết đã đạp lên biết bao hoa cỏ và sinh mạng. Đến canh ba, đoàn người của Bạch Khởi đã đến được núi Phong Lâm nằm phương bắc cách Phong Lâm thành khoảng 100 dặm. Bạch Khởi hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ vì thời điểm hiện tại không thích hợp để tiến lên đi tìm Tổng đốc Du Lâm. Tuy lúc trăng mờ gió lặng dễ giết người, nhưng trong khe núi đằng xa đó chí ít cũng có một. Góc truyện audio.com 120 vạn quân đóng giữ, có hàng vạn lều trại san sát kéo dài mấy chục dặm từ trên núi thẳng xuống dưới núi, cả vùng đồng bằng dưới núi khắp nơi đều có quân đội đóng giữ. Giết chết Tổng đốc Du Lâm tất nhiên không thành vấn đề gì, song có một điểm phải nói rõ là Bạch Khởi muốn giết Tổng đốc Du Lâm không thành vấn đề, nhưng muốn tìm được hắn lại rất khó. Nơi đây nhiều doanh trại thế này, nếu Bạch Khởi tìm từng cái một thì có mà mệt chết, hơn nữa lại cực dễ bị họ phát hiện, như vậy không hay bằng quang minh chính đại tiến vào, đối mặt giết Tổng đốc Du Lâm còn dễ hơn, cũng tiện cho Bạch Khởi lấy lòng đội quân đó hơn. Nếu không ám sát được Tổng đốc Du Lâm, e rằng thu phục được đội quân đó không dễ dàng gì. Vì vậy, sau khi đến đây, thấy mấy vạn lều bạt na ná giống nhau, Bạch Khởi liền hạ lệnh cho người ngựa của hắn nghỉ ngơi tại chỗ trong rừng cây phía xa, đợi sáng sớm hôm sau hắn dễ bề giải quyết Tổng đốc Du Lâm. Đã quyết định thế, việc này không cần thuộc hạ nhúng tay vào, Bạch Khởi đã quyết định dẫn 500 kỵ binh đến thì sẽ mang họ hoàn chỉnh trở về, vì những người này đều là thân binh của hắn, thủ hạ của hắn, họ thông minh tháo vát, đã tham gia hàng trăm trận chiến, lòng trung thành của họ đối với hắn thì người khác không thể sánh kịp. Vì vậy Bạch Khởi không có ý định để họ mạo hiểm cùng hắn, mà chuẩn bị để họ theo hắn chứng kiến mọi thứ là được rồi. Nói thẳng ra là Bạch Khởi đem theo họ không phải để họ đi chiến đấu, vì 500 đối đầu với 120 vạn, đừng nói là thân binh của Bạch Khởi, đến cả đội vệ binh siêu cấp của thú nhân, đoàn quang minh thánh kỵ sĩ của giáo đình, hay đoàn thiên long kỵ sĩ, những binh chủng tinh nhuệ nổi tiếng của đại lục này đến có lẽ cũng không có đường về. Cho nên Bạch Khởi hoàn toàn không định để họ tham gia chiến đấu, vì như thế là đẩy họ vào chỗ chết. Đây là cuộc chiến của riêng mình Bạch Khởi, họ chỉ đứng xem là được rồi. O0O sáng sớm hôm sau, khi Tổng đốc Du Lâm đang chuẩn bị hiệu triệu binh mã tạo phản, đoạt lại Phong Lâm thành trước, bỗng bên ngoài vang lên một hồi kèn lệnh. Tên mưu sĩ đó từ ngoài chạy vào, hốt hoảng quỳ xuống đất nói với Tổng đốc Du Lâm trước mặt. Đại nhân không hay rồi đại nhân, Bạch Khởi hắn ta đến rồi, hiện đang ở bên ngoài. Cái gì, sao đến nhanh thế được, hắn dẫn bao nhiêu người đến? Tổng đốc Du Lâm bỗng sững người lại, hoang mang kêu lên, hắn không hề nghĩ rằng Bạch Khởi lại đến nhanh như vậy, thần tốc như vậy, tối qua hắn mới đến nơi, ngày hôm sau đã bị đuổi kịp. Điều này hơi thần kỳ quá thì phải. Vì vậy nghe tin báo xong, phản ứng đầu tiên của Tổng đốc Du Lâm là sợ hãi, tiếp đó hỏi luôn xem Bạch Khởi dẫn bao nhiêu binh mã, đây là vấn đề Tổng đốc Du Lâm quan tâm nhất. Cái này 500 người, 500 kỵ binh, tên mưu sĩ lắp bắp ngập ngừng trả lời, chỉ có 500 người. Chỉ có 500 người thật sao? Người chắc chắn chứ? Rõ ràng Tổng đốc Du Lâm có vẻ không tin lắm, ở đây hắn có hơn 100 vạn binh mã, thế mà Bạch Khởi lại chỉ dẫn theo 500 kỵ binh đến, việc này hơi buồn cười nhỉ. Lẽ nào Bạch Khởi cho rằng mình là chiến thần không có trận bại chắc? 500 người mà muốn đánh bại 120 vạn binh mã trong tay hắn sao? Tuy hiện tại nội bộ của hắn chưa ổn định, hắn cũng chưa hoàn toàn khống chế được hết, nhưng cũng thừa để đối phó một Bạch Khởi rồi. Đối với gocchuyenaudio.com, 100 vạn đại quân này thì 500 người chẳng đủ để nhét vào kẽ răng ấy chứ. Tổng đốc Du Lâm nhận định tình hình thế này xảy ra chỉ có 2 khả năng, thứ nhất là Bạch Khởi ngốc, thứ hai là Bạch Khởi điên rồi, nếu không tuyệt đối không làm như vậy. Do đó, hắn hết sức hoài nghi tính chân thực của số liệu này. Cái này cực kỳ chính xác, đại nhân, quân tuần tra của chúng ta đã điều tra trong khu chu vi 20 dặm, hoàn toàn không có bóng người, hơn nữa ngài cũng nên biết quân đội phương Nam ở tỉnh Phong Lâm hiện tại chỉ có quân đoàn 14. Giả sử Bạch Khởi đem tất cả đến cũng chỉ có 20 vạn quân. Vì thế tôi nghĩ việc này chắc là thật, tôi vừa tận mắt nhìn, thực sự là như vậy, tên mưu sĩ thấp giọng nói. Đã vậy thì chúng ta đi gặp Bạch Khởi xem hắn định giở trò gì. Sau khi có được thông tin chính xác, Tổng đốc Du Lâm thay đổi sắc mặt tự cao, điềm tĩnh nói. Dáng vẻ đó dường như không coi Bạch Khởi ra gì, gần như không cần bận tâm đến Bạch Khởi, vì Bạch Khởi chỉ có 500 quân, còn hắn có 120 vạn quân cơ mà sự chênh lệch này quá rõ rệt, khiến hắn cảm thấy mình tuyệt đối an toàn. Thấy hành vi của chủ tướng, tên mưu sĩ sắc mặt hơi đỏ lên, song có thể hiểu được, vì chủ của hắn tuy xuất thân là lính, nhưng đó là việc của nhiều năm trước, hắn đã quen với cuộc sống nhàn hạ, không còn là gã tướng quân xông pha trận mạc nữa, khí tiết quân nhân đã mất từ lâu rồi, hơn nữa lại còn già đi, ngày càng sợ chết, cho nên có phản ứng này tuy có hơi ngược, song có thể thông cảm được. Hắn cũng hiểu được, vì vậy ngây ra một chút, cười gượng rồi không nói gì nữa. Tổng đốc Du Lâm vừa nói vừa dẫn đại đội người ngựa từ trong nhà đi ra, mặc áo giáp lên rồi đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài 120 vạn quân, 6 quân đoàn, tạo thành vô số đội hình sát cánh nhau xếp ngay ngắn trên đồng bằng. Xem ra uy lực bất phàm, còn mấy nghìn thân binh thì đợi Tổng đốc Du Lâm xuất hiện, đợi hắn xuất hiện rồi mới nhảy lên chiến mã, theo sát hắn tiến ra phía trước đội hình, tiến thẳng đến phía trước đám người của Bạch Khởi. Mất mấy phút sau mới đến được tuyến đầu đội ngũ. Nhìn đám sĩ binh thủ hạ của mình rất oai vũ, một chút lo sợ cuối cùng trong lòng Tổng đốc Du Lâm cũng biến mất, thay vào đó là niềm tin bành trướng vô cùng. Người chính là Bạch Khởi. Tổng đốc Du Lâm đến tuyến đầu đội ngũ cách Bạch Khởi hơn 1000 mét thì dừng bước, đứng sau hàng sĩ binh thứ ba, hét lên hỏi Bạch Khởi, chứ không dám tiếp tục tiến lên trước. Tuy giọng hắn rất vang, có đủ trung khí, song hành động của hắn thực sự khiến người ta xem thường. Ngay cả đối mặt nói chuyện với Bạch Khởi cũng không dám, việc này khiến sĩ binh rất thất vọng, vì có chủ soái như thế này thực sự không vẻ vang gì. Chính là ta, Bắc Phương Nguyên soái đế quốc nhất đẳng thế tập hầu tước Giang Nam đạo tuần sát sứ Bạch Khởi. Ngươi là Tổng đốc Du Lâm, Bạch Khởi mỉm cười, bình thản nói giống như nói với cậu bé ngay cạnh. Giọng hắn không to, nhưng nhờ có đấu khí truyền phát đến tận tai tất cả mọi người một cách chính xác, không mất tiếng nào. 120 vạn sĩ binh đều nghe rõ mồn một. Một câu nói khiến sĩ binh lũ lượt hoảng sợ, vì họ đều là con dân của Bất Diệt Hoàng Triều, đều quen biết Bạch Khởi. Những tân binh mới nhập ngũ không lâu, cũng được già nửa năm, nên cũng biết đến danh hiệu của Bạch Khởi. Vô số người sùng bái Bạch Khởi, thậm chí trong đó có không ít thanh. gocchuyenaudio.com, niên tham gia quân đội của đế quốc chỉ vì tiến về gần Bạch Khởi, nhưng khi họ nhập ngũ thì chỉ biết đây là quân chính quy của đế quốc, tuyệt đối không phải là quân đội bí mật gì, họ luôn sống với tư cách là quân chính quy của đế quốc. Các sĩ quan cấp cao đều hiểu rõ việc này là thế nào, còn các sĩ binh tầng thấp nhất thì luôn coi mình là quân nhân của đế quốc, chưa từng nghĩ rằng phải đối đầu với đế quốc. Hôm nay khi họ nhận lệnh chiến tranh, ai cũng hăm he náo nức chuẩn bị sẵn sàng xả thân một trận, thì lại biết được một tin khác, kẻ địch của họ lại là Bạch Khởi, nguyên soái đế quốc Bạch Khởi, thần tượng trong lòng của họ. Cả đội quân trong phút chốc trở nên hỗn loạn, không ít người bắt đầu thầm thì bàn tán việc này, một số người nhạy cảm đã cảm thấy như mình mắc lừa, còn những người khác thì đoán già đoán non rốt cuộc việc này là thế nào là ta thế nào, ngươi muốn làm gì? Bạch Khởi, hôm nay ngươi đến đây rồi thì ta cũng nói rõ với ngươi, hôm nay ngươi đã đến thì sẽ không về nổi đâu. Ngươi lại còn ngông cuồng dẫn theo có một tí người thế này thì ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây người đâu, giết. Tổng đốc Du Lâm thấy cảnh tượng như vậy thì sững sờ một chút rồi lập tức lại hét to. Lúc này hắn rất lưu loát, dứt khoát, không chút rườm rà. Thấy tình thế có vẻ có biến đổi, hắn không nói thêm gì, hạ lệnh cho quân đội tấn công thẳng tới Bạch Khởi, hòng cho binh mã đồng loạt xông lên giết chết Bạch Khởi, tránh để Bạch Khởi nói thêm điều gì đó khiến hắn không thể làm yên lòng quân. Vì thế hắn rất dứt khoát trực tiếp cho quân giết Bạch Khởi, dùng chiến thuật biển người vây chặt Bạch Khởi tại đây. Có điều hắn vừa hạ lệnh xong lại do dự, đặc biệt là lúc này Bạch Khởi lại nói tiếp. Các vị, hôm nay Bạch Khởi ta xuất hiện ở đây là muốn cho mọi người biết một việc: Tổng đốc Du Lâm bán nước, câu kết với giặc, liên kết 11 Tổng đốc phương Nam ý đồ mưu phản, 10 Tổng đốc kia đã bị bắt hết rồi. Ta phụng mệnh đến đây truy bắt Tổng đốc Du Lâm, mọi người hãy tránh ra, lần này chỉ giết thủ phạm, không truy xét người liên quan. Mọi người tránh hết ra, một câu nói mà mang tính kích động như vậy tác động đến tinh thần các sĩ quan cấp cao. Họ đa số là thân tín của Tổng đốc các tỉnh, tất nhiên biết rõ mục đích đội quân này thành lập nên họ chẳng bận tâm đến lời Bạch Khởi nói. Chỉ sau khi Bạch Khởi nói rằng Tổng đốc các tỉnh đều bị bắt, họ mới hết hồn, suy nghĩ bắt đầu lung lay. Song vẫn may, trước đây Tổng đốc các tỉnh có giao ước họ đều biết nên họ vẫn phục tùng mệnh lệnh của Tổng đốc Du Lâm. Nếu không, chỉ vấn đề nội bộ đã đủ khiến Tổng đốc Du Lâm sứt đầu mẻ trán, thậm chí những người này còn có thể sẽ giết hắn tặng cho Bạch Khởi. Song hiện tại còn may, tuy sĩ binh rối loạn, nhưng sĩ quan không rối loạn, quân đội vẫn ổn định. Đừng nghe hắn nhiều lời. Chúng ta tạo phản đấy. Chúng ta chiến đấu vì Thái tử Điện Hạ. Mọi người, giết cho ta! Tổng đốc Du Lâm hơi lúng túng hét lên. Do hắn dục dã, đám sĩ quan liền hạ lệnh, sĩ binh bắt đầu từ từ hành động, đội quân đông nghìn nghịt bắt đầu xếp thành trận địa ngay ngắn xông về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi đã lường trước việc này, nói chính xác là hắn hoàn toàn không định thuyết phục hơn 100 vạn binh sĩ dựa vào mấy câu đơn giản thế, lại càng không định giải quyết vấn đề bằng cái mồm của hắn, cái mồm có nói hay thế nào thì cũng. Góc truyện audio.com, không đấu lại được nắm đấm, thời đại này, xã hội coi trọng ai có nắm đấm to chứ không phải ai biết ăn nói. Cho nên vừa nãy Bạch Khởi nói những lời đó chỉ để làm rối loạn lòng quân của đối phương, sau khi hắn giết Tổng đốc Du Lâm thì dễ bề khống chế quân đội chứ chẳng có ý gì khác. Thấy quân của đối phương bắt đầu từ từ hành động, những hộ vệ bên cạnh Bạch Khởi lũ lượt rút vũ khí bên hông ra, không ai lùi lại, mặt ai cũng lạnh băng đứng vững ở đó, thần sắc kiên nghị, chuẩn bị quyết một trận sống mái mà chẳng có ai sợ hãi. Những người này đều là quân tinh nhuệ tháp tùng Bạch Khởi, là những chiến sĩ bách chiến đã cùng Bạch Khởi vào sinh ra tử, phần đông trong số họ theo Bạch Khởi từ chiến dịch ra Lăng Quan. Đối với Bạch Khởi, những người này chính là những dũng sĩ thực sự, vì Bạch Khởi họ không hề khiếp sợ gì. Có điều Bạch Khởi không định để họ ra tay. Thấy phản ứng của thủ hạ, Bạch Khởi thản nhiên xua tay rồi hắng giọng nói. Các ngươi dừng tay hết, không phải lo cho ta. Việc này ta tự giải quyết, tất cả mọi người đều không được vào gần chiến trường. Tất cả lùi lại, tiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, tuy họ không muốn, nhưng Bạch Khởi đã hạ lệnh thì họ cũng sẽ không phản đối. Từng người từ từ cưỡi chiến mã tách rời ra, lùi lại phía sau. Bạch Khởi nhảy vọt bay lên trên không, lao thẳng về phía Tổng đốc Du Lâm. Cao thủ cấp đấu vương đã có thể bay vút trên trời cao chứ đừng nói đến Bạch Khởi nhị tinh đấu hoàng. Bạch Khởi vọt lên, bay trên không, lao thẳng về vị trí Tổng đốc Du Lâm, trong nháy mắt đã đến chỗ trận địa của đối phương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun xong Bạch Khởi không xông thẳng sang giết Tổng đốc Du Lâm. Tuy hắn có thể làm được nhưng hắn không làm vậy, mà chọn cách xông đến tuyến đầu của trận địa, giết theo một đường rồi mới xử trảm mầm hỏa Tổng đốc Du Lâm, diễn màn kịch lấy thủ cấp của tướng lĩnh Từ Vạn Quân. Không phải Bạch Khởi muốn chứng tỏ ta đây hoặc cái đầu hắn không biết làm cách nào có thể giải quyết Tổng đốc Du Lâm nhanh nhất. Tình hình hiện tại buộc Bạch Khởi phải làm như vậy. Việc hắn muốn làm là thị uy, gây dựng uy tín của hắn, khiến mọi người đều sợ hắn, kinh hãi hắn, khiến các sĩ binh đó e dè hắn, hình thành nỗi khiếp đảm hằn sâu trong lòng họ, như vậy họ mới không dám làm loạn, hắn mới có thể cầm chắc trịch thu phục binh mã chủ lực. Nếu không, e là hắn cũng khó khống chế đội quân đông thế này. Phải biết đây không phải là trò trẻ con, một số việc không đơn giản thế, như việc Bạch Khởi đang làm, hắn phải cân nhắc vô cùng nhiều mặt. Mục đích chủ yếu nhất của hắn không phải là giết Tổng đốc Du Lâm, mà là khống chế đội quân tuy là có thể gây dịch tả toàn khu phía nam này. Nếu chỉ muốn giết Tổng đốc Du Lâm, thì hoàn toàn không cần lãng phí sức lực, Bạch Khởi có thể giết hắn luôn cách trương.